Tiếp tục sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6 từ 8 giờ 45 cho đến 9 giờ 15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ 2 đến thứ 6. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ. Không biết là sáng nay luật sư dậy đi làm có thấy lạnh cống hay là không vậy?
Lạnh nào? Không bằng lạnh trong lòng hả Khánh Thi? Ôi trời ơi, nói tí xíu thôi cho quý vị cười nhá. Tất cả mọi người nở một nụ cười thở cái phào. Nghe anh hai chị em chúng tôi nói chuyện và nghe những bản nhạc nó en Khánh Thi phát cho quý vị nghe vào buổi chiều, vào giờ gọi là nhạc yêu cầu đấy, thưởng thức một chút, nhẹ nhàng một chút để cho cuộc sống nó dễ thở một chút ha Khánh Thi ha.
Chứ bây giờ bị căng thẳng rồi lo lắng đủ thứ hết trơn á, không có để cái thời giờ bỏ hết những cái gánh nặng ở trên vai xuống, nhắm mắt lại nghe bài nhạc, cái tự nhiên luật sư nghe xong bài nhạc ấy, cái tự nhiên mình thấy nhẹ nhõm lắm. Không biết luật sư có cảm thấy như vậy không?
Cảm thấy như vậy chứ Khánh Thi, nhất là khi chúng ta nghe những bản nhạc nó en mà đã được làm và hát từ trước năm 75 á, lúc nào lòng của mình nó cũng rộn ràng lên và nó có cảm xúc tuyệt vời và mình không thể nào diễn tả được. Mà tại sao tôi nói cái việc này với quý vị là vì tôi vừa mới nhận được một cái tin nó không vui lắm. Mới có 36 tuổi đời thôi, mọi người luật sư đứng vị trí thấp hơn lớp ra trường của chúng tôi. Nhưng mà cậu ta cũng đã làm việc với tôi là một người thực tập. Và lâu lâu thì tôi cũng gặp cậu và cũng rất là cố gắng để thi đậu ba để trở thành luật sư vừa mới ra đi vì đứng tim. Cho nên tôi mong rằng là quý vị cần phải cẩn thận sức khỏe là trên hết. Không có gì bằng sức khỏe cả. Lẽ nhiên vào những cái lúc mà nó nóng hổi nhất, nó căng thẳng nhất thì chúng ta phải như vậy. Nhưng mà cố gắng làm thế nào để mà bình quân trở lại, bình tĩnh lại. Và đừng có bị những cảm xúc quá tột độ như thế. Chúng ta phải nghĩ đến chính chúng ta và những người thân trong gia đình của chúng ta. Nhất là những người đã có cháu nội, cháu ngoại, các con của mình còn trẻ nữa nhé. Cho nên cố gắng làm sao để chúng ta có được những ngày tháng Noel sắp tới, những ngày lễ an bình, hạnh phúc nhé. Trở lại chương trình ngày hôm nay, tôi nói về mướn nhà. Cơ quan lập pháp của tiểu bang California đã ban hành và thống đốc đã ký luật quốc hội tiểu bang AB số 3832 có hiệu lực vào ngày 28 tháng 6 năm 2021. Để cung cấp các biện pháp chống lại việc trục xuất và tịch thu nhà trên toàn tiểu bang cho nhiều người thuê nhà ở và người sở hữu nhà, tức là người đi mướn là tenants mà người sở hữu nhà là landlord, đang gặp khó khăn về kinh tế vì COVID-19. Các biện pháp bảo vệ này hiện được gia hạn đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, tức là nó đã đi qua rồi đúng không? Luật tiểu bang đã thay thế luật địa phương bao gồm cả sắc lệnh của quận hạt. Tức là trong quận hạt Santa Clara chúng ta có những cái sắc lệnh nào đó thì cái điều khoản này nó còn trên cả những cái sắc lệnh đó nữa. Trong cái việc cung cấp các biện pháp bảo vệ cho những người thuê nhà đang đối phó với việc bị trục xuất. Và quý vị biết, những điều luật đã được đưa ra từ trước năm 2021, thí dụ như điều luật AB số 3088 có hiệu lực vào ngày 31 tháng 8 năm 2020 và luật Thượng viện số 91 có hiệu lực vào ngày 1 tháng 2 năm 2021 để cung cấp các biện pháp chống lại việc trục xuất và tịch thu nhà trên toàn tiểu bang cho nhiều người thuê nhà và người sở hữu nhà đang gặp khó khăn. Và những biện pháp này đã kéo dài cho đến 30 tháng 9 2021 là hết hạn. Vậy thì sau ngày 30 tháng 9 2021, những người mà không trả tiền nhà, chuyện gì sẽ xảy ra? Quý vị biết khi quý vị đi mướn nhà là quý vị hứa nhà tiền thì tôi trả, nhà thì tôi được ở. Cái đó là cái căn bản đầu tiên. Mà bây giờ mình không trả tiền nhà thì người chủ nhà lấy tiền đâu ra mà trả tiền nợ của họ? Thì họ phải có cái cơ hội để được cái việc đó chứ. Chứ không mà quý vị cứ ngồi y đó đó nói vì Covid tôi không trả tiền nhà thì nó không công bằng cho người chủ nhà, đúng không? Đó. Thế thì những người lập pháp đó họ nghĩ gì với cái tình trạng này? Và sau ngày 30 tháng 9 2021, người mướn nhà sẽ phải đối diện với cái việc thiếu tiền nhà như thế nào? Trước khi Covid xảy ra, quý vị biết không trả tiền nhà là chủ nhà có quyền làm giấy tờ trục xuất cho những người mướn nhà cơ hội trả tiền nhà trong 3 ngày. Sau đó họ làm giấy tờ trên tòa để đưa người không trả tiền nhà ra khỏi nhà để họ cho người khác mướn chứ. Vậy thì giữa ngày 1 tháng 10 2021 cho đến 31 tháng 3 2022, người chủ nhà có thể làm gì? Người chủ nhà có thể yêu cầu người mướn nhà nếu không trả những cái tiền còn thiếu trong những năm tháng trước cộng những cái tiền hàng tháng đi tới đây thì họ sẽ phải bị như thế nào? Việc đầu tiên là người chủ nhà phải nộp đơn xin hỗ trợ, xin tiền hỗ trợ mướn nhà cho người mướn nhà. Và chính phủ cho cái số tiền đó 100%. Vì nếu chúng ta muốn trục xuất cái người mướn nhà ra khỏi nhà, chúng ta phải làm việc đó. Nếu không thì tòa sẽ không đóng cái mộc tống đạt giấy tờ đưa người mướn nhà ra khỏi nhà. Tôi chỉ nói những cái lời nói rất là căn bản và đơn giản đó thôi, nhưng khi đi vào vấn đề đó quý vị, nó phức tạp không thể tưởng tượng được. Nó đòi hỏi không biết bao nhiêu là giấy tờ. Quý vị biết lúc trước khi Covid thì chúng ta muốn đưa một người ra khỏi nhà, chúng ta làm một cái tờ giấy, chúng ta nói tôi cho quý vị 3 ngày báo cáo, quý vị phải trả tiền hay quý vị dọn ra. Nhưng sau khi Covid, quý vị biết mình phải cho họ 15 ngày và cho họ một lô giấy tờ để cho họ thưa với mình rằng là ô vì Covid họ không thể nào trả tiền nhà rồi, họ phải điền bao nhiêu là giấy tờ. Có nhiều người nghĩ ô tôi cứ Covid thế là tôi không phải trả tiền nhà, tôi không bị trục xuất. Không phải như vậy. Không phải như vậy. Quý vị phải điền giấy tờ nói ô là bởi vì tôi không đi làm được là vì hãng xưởng đóng, tôi không làm đi làm được là vì con tôi phải có người chăm sóc vì trường đóng cửa, tôi không đi làm được là vì gia đình của tôi có người bị Covid tôi phải chăm sóc cho họ, tôi phải chi phí cho họ. Tất cả những cái lý do đó là những cái lý do chính đáng để cho quý vị có thể nói với người chủ nhà rằng là tôi không nổi, trả nổi tiền nhà, xin quý vị cho tôi được khất cho đến khi tôi có thể làm được việc này theo những sắc lệnh của tiểu bang đưa ra. Rồi chúng ta đi đến một thời gian mà chính phủ tiểu bang đưa ra một cái sắc lệnh nói rằng là vậy thì những người ở trong căn nhà mà đang thiếu tiền nhà, quý vị phải trả 25% từ 1 tháng 9 2020 cho đến 30 tháng 6 2021, và họ gia hạn cho đến 30 tháng 9 2021. 25% cái tiền nhà mình mướn nhà 1.500, 25% là 625 đồng, xin lỗi, 1.500, 10% là 100, 300, 425 đồng. Ok, quý vị phải biết rằng là họ đưa ra, chính phủ đưa ra những cái điều khoản này là để giúp đỡ cho tất cả mọi người có cơ hội có mái nhà để che thân và người chủ nhà có một số tiền để trả tiền nhà. Thì không biết là chúng ta làm việc như thế nào, Nhưng mà cái việc không trả tiền nhà nó cứ tiếp tục xảy ra, và cái việc không làm theo sắc lệnh nó cứ tiếp tục đưa khó khăn đến cho những người chủ nhà và những người mướn nhà. Và bây giờ sau thời Covid, chúng ta lại còn có khắt khe điều khoản nhiều hơn nữa. Nhiều khoản nhé. Một trong những cái điều khoản khắt khe là người chủ nhà muốn trục xuất người mướn nhà thì họ phải nộp đơn xin tiền hỗ trợ từ chính phủ. Quý vị hỏi tôi làm như thế nào, tôi đâu có biết. Tôi không có làm. Những cái việc đó quý vị có thể làm, vì trên những văn phòng của tiểu bang, những văn phòng của chính phủ họ đều có người Việt Nam giúp đỡ cho quý vị để điền đơn để xin được tiền hỗ trợ. Vậy thì nếu tôi là người có một người mướn nhà rất là tốt, chỉ vì vấn đề Covid họ rơi vào tình trạng khó khăn thật sự, tôi sẽ điền cái đơn đó để tôi có được tiền nhà từ chính phủ giúp đỡ cho cái người mướn nhà. Tất cả những việc này nó sẽ đi qua. Sau cơn mưa trời lại sáng. Chúng ta phải biết làm thế nào để sống với nhau cho nó hòa hợp, cho nó hòa tốt đẹp, để chúng ta không có phải đối diện với những cái sự khó khăn sau khi cái việc đó, trong những cái việc này nó đi qua và nó trở lại bình thường. Vì vậy tôi mong rằng là những người đi mướn nhà, nếu quý vị thiếu tiền nhà của người chủ, giúp cho người chủ nhà có được cái số tiền đó để họ tiếp tục, họ để cho quý vị ở trong nhà của họ. Và người chủ nhà nếu họ có tiền họ trả cho chính phủ thì họ sẽ không, họ có tiền trả cho nhà băng thì họ sẽ không có lý do gì mà trục xuất quý vị ra khỏi nhà cả. Vì thế khi chúng ta nói đến vấn đề trục xuất người ra khỏi nhà, việc đầu tiên chúng ta phải xem là chúng ta có cái hợp đồng hay không. Quý vị ơi, cái hợp đồng nó quan trọng lắm, tại vì cái hợp đồng đó nó có những cái điều khoản căn bản. Ví dụ như quý vị biết trong cái hợp đồng là cái người mướn nhà không có được mang nhiều người tới ở trong nhà quá 7 ngày. Họ khách khách có ở cho nhiều chăng nữa cũng chỉ vài ngày thôi. Nhiều khi tôi cứ nói giỡn ha. Khách nào mà tới ở quá 3 ngày là bắt đầu hôi rồi. Giống như cá mà không có ướp muối trong 3 ngày là nó hư rồi. Cho nên mình phải có cái hợp đồng, viết ra những cái điều khoản, họ được đậu bao nhiêu cái xe, họ không trả tiền nhà đúng ngày đúng tháng thì mình phạt bao nhiêu tiền. Tất cả những cái việc này nó quan trọng lắm nhiều. Quý vị, quá nhiều người hời hợt trong cái vấn đề này. Để rồi quý vị biết họ mang bao nhiêu người tới nhà mình ở. Mình có kêu bao nhiêu cảnh sát quận hạt không làm gì được hết. Sao tôi đuổi nó được? Nó nói nó tới đây nó thăm cái người này ở đây, cái người này có quyền được ở đây là vì cái người này mướn nhà của quý vị cho họ cái quyền sở hữu. Quý vị đâu có đuổi họ ra được. Nhưng mà nhà của tôi nhưng mà tôi không làm đúng. Thì họ có quyền làm những cái việc này mà cảnh sát bó tay không làm gì được hết. Quý vị chưa thấy cái sự khủng khiếp của những người mướn nhà mà họ làm những cái việc bất hợp pháp. Đến nỗi mà làm những cái hồ sơ như thế, chính tôi còn phải bị bệnh hoạn luôn đó. Tại vì tôi cũng cảm thấy được như quý vị vậy. Tôi đặt quý vị vào cái tình trạng của quý vị, vào cái trường hợp của quý vị. Tôi không muốn cái việc này nó xảy ra cho bất cứ ai. Nhưng mà nếu nó xảy ra thì chúng ta phải giải quyết. Mà chúng ta phải giải quyết như thế nào, đó là cái vấn đề mà quý vị chưa thấy đâu. Quý vị chưa đi đến chỗ đó đâu. Rất là nhiều người cứ nói, ồ, trục xuất người mà làm gì mà khó thế, mà lại kiểu thứ quý vị không biết được. Chưa có đi vào cái con đường hầm đó, chúng ta chưa có thấy cái con hổ hay là con báo hay là con khỉ hay con chó nó nhảy ra nó gồ vồ mình. Tôi nói để cho quý vị thấy là như vậy. Và vì vậy mà quý vị biết rằng là cái thời gian mà đặt vào trong một cái hồ sơ như thế nhiều khi nó khủng khiếp lắm. Cho nên quý vị phải nghe tôi, quý vị phải có một cái hợp đồng, quý vị không muốn nhờ luật sư làm, quý vị lên mạng hạ nó xuống, trên mạng có những cái hợp đồng quý vị có thể xem. Và một trong những cái điều khoản mà quý vị phải có trong cái hợp đồng đó là điều khoản là luật sư. Nếu quý vị phải trục xuất người ra khỏi nhà thì quý vị có thể được bồi thường từ luật sư. Nhưng mà những người đi mướn nhà, bao nhiêu người có tài sản để quý vị đòi, à không? Cho nên quý vị phải xem những cái thực tế đó, ok, rồi viết vào mỗi tháng trả tiền nhà như thế nào, trả trễ thì như thế nào, rồi thì là họ đậu xe như thế nào. Những cái chi tiết này quý vị tự biết rồi, nó căn bản lắm. Quý vị phải xem và phải làm thế nào cho nó đúng với những cái trường hợp của mỗi người. Mướn một căn phòng cũng y như như mướn một căn nhà, cũng y như mướn một căn hộ. Ok, và mướn một căn phòng thì chúng ta lại càng phải làm cái hợp đồng cho nó chi tiết hơn nữa. Người này có được quyền như thế này, như thế kia hay không? Rồi cái người chủ nhà họ đâu được quyền cứ xâm phạm vào nhà mình mỗi ngày. Họ muốn vô coi như thế nào, họ muốn nói như thế nào, nói không, no. Họ phải cho mình báo cáo trước ít nhất là 48 tiếng đồng hồ trước khi họ bước vào cái căn phòng của mình, trước khi họ bước vào căn nhà của mình. Mình phải cho họ cái chìa khóa, người chủ nhà cần phải có cái chìa khóa nhà của người mướn nhà. Nhưng người chủ nhà không được quyền dùng cái chìa khóa đó mà cứ tự động vào cái nhà của mình lúc nào họ muốn. Ok, họ cầm cái chìa khóa đó chỉ để trong trường hợp khẩn cấp, để họ có thể mở cửa cho sở cứu hỏa vô, hoặc là để họ có thể mở cửa cho xe cứu thương vô, tùy theo từng trường hợp. Nhưng phải có một cái hợp đồng, ok. Quý vị phải nghe những gì tôi hướng dẫn để cho quý vị có một cái cuộc sống nó an bình hơn một chút. Tôi nghe quá nhiều những cái câu chuyện, và nhiều khi cái sự mà gọi là giải quyết nó giới hạn đối với những gì và tầm tay tôi có thể làm được cho quý vị. Và khi đi vào chi tiết thì nó rất là khác. Ok, cho nên tôi mong rằng là trong những ngày sắp tới, nếu quý vị là những người chủ nhà, hãy xem lại và giúp cho những người mướn nhà có được một mái nhà trong những ngày tháng sắp tới, là bởi vì họ có những cái quyền hạn và có những cái trách nhiệm. Và những người đi mướn nhà, quý vị giúp cho người chủ nhà, để người chủ nhà họ có thể giữ căn nhà, để giúp cho quý vị có một mái nhà che thân. Và họ cũng có những cái quyền hạn và những cái trách nhiệm. Nếu chúng ta có thể làm được việc này thì cuộc sống của chúng ta có lẽ an bình hơn, tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn, đúng không? Rồi không có ai bị căng thẳng, bị lo lắng, bị sợ hãi. Còn nhiều những cái chi tiết khác, những cái điều khoản luật khác mà quý vị không biết được, nhưng mà quý vị phải tham khảo với luật sư khi quý vị đi đến cái tình trạng cần phải giúp đỡ. Luật sư họ có thể giúp cho quý vị hiểu. Và một trong những cái điểm mà tôi có thể nói với quý vị là trục xuất người ra khỏi nhà vào thời gian này nó còn khó hơn trục xuất người ra khỏi nhà vào thời gian COVID nữa. Và một trong những cái điều căn bản đầu tiên là quý vị hãy nộp đơn xin tiền hỗ trợ từ chính phủ giúp cho người mướn nhà thoát đi cái nợ mà họ đang thiếu quý vị, và cũng giúp cho chúng ta là những người chủ nhà có được cái số tiền nhà đó luôn. Tại sao mình không làm việc đó? Dĩ nhiên là có thể họ đòi hỏi bao nhiêu tờ giấy, nhưng mà những việc đó quý vị có thể làm được, không có cần phải đến luật sư. Không, nhiều người cứ nói tới gặp luật sư, nói luật sư như thế này. Tôi nói nhiều khi tôi cứ nói rằng là đi vô trong tòa tự làm lấy đi, những cái việc này không có cần phải nhờ đến luật sư. Thì lại thắc mắc hỏi tại sao luật sư lại không giúp hay là không làm. Không phải, cái gì quý vị đáng tiêu tiền để trả tiền cho luật sư tôi cũng sẽ nói thẳng với quý vị. Nhưng việc mà quý vị không cần tiêu tiền thì thôi, cứ tự làm lấy trên tòa đều, lúc nào cũng có người thông dịch để giúp cho quý vị hết á. Quý vị nghe quảng cáo ở trong chương trình của Sài Gòn Radio đó, họ có quảng cáo là có thông dịch Việt Nam giúp đỡ quý vị ở trên tòa đó, làm cho quý vị để mà cho quý vị không bị sợ hãi quá, thì quý vị phải biết thế và làm việc đó nhé. Trong những vấn đề về trục xuất người ra khỏi nhà, trong những vấn đề về chủ nhà và người đi mướn nhà, nó cũng không phải đơn giản mà rất là phức tạp. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là những cái sự phức tạp này nó tạo ra từ chính mình. Nếu mình không làm đúng ngay từ đầu thì chúng ta sẽ là cái người phải chịu những cái trách nhiệm đó. Vì khi chúng ta làm không đúng thì cái người đi mướn nhà họ có những cái quyền hạn, họ có những cái quyền lợi là họ có thể phản đối chống trả. Mình nói họ không trả tiền nhà thì họ nói tôi không trả tiền nhà là vì tôi bị COVID, hay là gia đình tôi bị COVID, hay là tôi không có công việc ăn, công việc làm. À, nhưng mà mình thì lại nói rằng là Nếu mà không trả tiền nhà thì phải trả 25% vì luật nói như thế. Cái người mướn nhà không có cái sự chống trả trong cái vấn đề đó. Họ phải trả cho mình 25% trong cái thời gian đó. Bây giờ là sau cái thời gian COVID, sau cái thời gian cái lệnh cấm trục xuất người đang xảy ra thì mình phải nghĩ đến một cái phương hướng để giải quyết cái tiền thiếu còn lại và người chủ nhà làm việc với mình trong vấn đề đó. Ok? Cho nên cái việc mà giúp đỡ hỗ trợ người đi mướn nhà trả tiền nhà là một trong những cái việc quý vị có thể làm để mình có tiền, làm để giúp cho người mướn nhà tiếp tục mướn căn nhà của mình và người mướn nhà cũng phải hợp tác. Ok, nếu quý vị không trả được tiền điện, tiền nước, tức chính phủ họ có biết bao nhiêu chương trình ở ngoài đó để giúp đỡ mình. Tại sao mình không dùng những cái chương trình đó để mà mình lấy lại cuộc sống của mình? Vì 1, 2 tháng, 3 năm, 6 tháng sau, cuộc sống của chúng ta sẽ trở lại bình thường. Thì cuộc sống của chúng ta lại bắt đầu tiếp tục đi làm, trả tiền. Cuộc sống của chúng ta sẽ không phải khó chịu như là những ngày tháng vừa rồi nhé. Tôi mong tất cả mọi người giữ gìn sức khỏe, có được những ngày tháng an bình sắp tới. Nếu quý vị có câu hỏi thắc mắc, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717, ngoại trừ vào những ngày lễ, trước lễ và những ngày sau lễ. Văn phòng của chúng tôi sẽ có rất là giới hạn thời gian. Mong là quý vị kiên nhẫn và chờ đợi. Quý vị lúc nào cũng nói với tôi rằng là cái việc này nó gấp lắm. Mà thưa quý vị, tôi nói thật đấy, trong bao nhiêu năm làm việc với quý vị, với cộng đồng, tôi chưa thấy có một cái việc gì nó gấp hết á. Cái việc gì nó cũng phải có cái thời gian của nó. Tôi có những người gọi cho tôi gấp lắm, gấp lắm. Nhưng mà cái chuyện nó đã xảy ra từ hồi xa xưa nào đến giờ còn gấp gì nữa. Mà cho dù nó có xảy ra ngày hôm qua, nó cũng chả gấp nữa. Nó cũng cũ lắm rồi. Cho nên khi quý vị gọi đó, quý vị tin rằng là tôi sẽ gọi lại và tôi sẽ nghe câu chuyện của quý vị và tôi sẽ giúp đỡ cho quý vị để hiểu những cái vấn đề quý vị đang có và cần phải giải quyết như thế nào nhé. Nếu quý vị cần sự giúp đỡ, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Và với những ngày lễ này, nhất là khi quý vị cần gặp chúng tôi, xin quý vị gọi trước. Nếu tôi có giờ, tôi sẽ gặp quý vị liền. Còn nếu không, quý vị đặt hẹn nhé. Vâng, xin cảm ơn sự ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Kính Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408 947 7717, 408 947 7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới, ngày cuối năm chúng ta đón Giáng sinh. Chúc quý thính giả cùng với gia đình một mùa Giáng sinh an lành và sang một năm mới nhiều sức khỏe, gặp may mắn và bình an nữa. Khánh Thi chọn một bài hát Giáng sinh tặng tất cả quý thính giả đang trên con đường lái xe đến sở làm hay là quý thính giả đang trên con đường đi công việc gì đấy. Chúc quý thính giả có đi làm công việc gì, may mắn trên đường đi lẫn đường về, bình an.
quên đi người yêu ai, mau vững tin trong ngày mai.
Trong tiếng không Giáng sinh đến với tiếng hát thật gần.
Jingle bells, jingle bells, jingle bells rock, jingle bells timing, jingle bells time.
Cùng nhau ta ca hát trong tiếng nhạc đêm đông, thương yêu sẽ tràn dâng. Vui đi nhé em mà phong rất xanh, những ánh sao trong đêm lành chung vang dẫn xa vòng tay thiên.
Ta mua thật đều, các tiếng hát thôi thiên nhiên đến chúng ta đời, đến thiên chúng vàng thiên tha.
Cùng nhau quên hết những ưu tư và ngần nghi khó, muôn đời xin luôn có nhau.
Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year to save me from tears, I'll give it to someone special.
Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường World Creek, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.